chứ không phải tướng số làm cho chúng ta tốt. Chúng ta biết rõ mỗi con người đều có tâm tư, nguyện vọng khác nhau, thì cha mẹ không áp đặt cho con phải giống mình. Nó có quyền của nó. Thì như vậy thì nó thương người nào thì đó là cái duyên nó hợp. Lấy con mắt của cha của mẹ mà định cho con, có tàn nhẫn không? Đó, cái đó gọi là áp đặt một cách độc tài, phải không? Tại sao mình lại muốn theo ý mình, rồi con mình bắt nó theo ý mình nữa? Thì cái đó là cái sai lầm mà thế gian cứ như vậy đó mà làm khổ với nhau. Nhiều khi con cái nó bị cái tuổi tác đó mà nó phiền hà, nó khổ, có khi tự tử chết nữa, thì có phải là ác độc không? Cho nên hiểu đạo chúng ta phải thấy thật sâu, rồi chúng ta mới thấy cuộc sống này chúng ta sống hết sức là hòa hợp, chúng ta sống hết sức là bao dung, chúng ta không có một cái gì bắt buộc hết. Để biết là cái nghĩ mình chưa phải chân lý mà bắt buộc người ta theo chi? Chỉ chừng nào mình được hoàn toàn an định rồi, chừng đó mình được giác ngộ lên, thì chừng đó mình mới nói đúng. Mà Phật không bao giờ có bắt buộc. Như trong kinh, thường thường Phật dạy rằng Ngài là một bậc đạo sư chỉ đường cho chúng sanh. Đạo sư, chữ đạo là đường, sư là thầy. Ông thầy chỉ đường cho mọi người, à đây là con đường khổ, đây là con đường vui, rồi mình tự đi, chứ phải Phật bắt mình phải đi đường này, không được đi đường kia, không có bắt. Cũng như là năm giới, Phật bảo năm điều đó là tư cách của một con người. Nếu giữ đúng như vậy là con người tốt, rồi sau cũng được trở lại làm người tốt. Và nếu giữ không đúng thì đời sau nó sẽ không được trọn vẹn. Như vậy thì khi truyền giới thì quý thầy hỏi: giới thứ nhất không sát sanh, quý Phật tử giữ được không? Nếu giữ được đó, mô Phật con giữ được. Còn nếu chưa muốn giữ cái đó thôi làm thình rồi. Và Phật không có bắt, bởi vì tu là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật. Mà mình bây giờ thì có cái khổ là cái gì bắt buộc thì làm, còn để tự do không chịu làm. Do đó mà cứ thôi lùi, không có tiến bộ. Đạo Phật rất là tự do, tôn trọng cái lẽ thực của con người. Cho tới những cái điều mà tôi nói, quý vị nghe thấy trong kinh Phật nói rằng như người phạm tội thập ác, mà người đó là người thế gian, rồi một người khác là Phật tử mà cũng phạm tội thập ác. Thập ác đó là 10 điều ác, sát sanh, trộm cướp, vân vân đó. Thì khi phạm 10 điều ác đó rồi, người không có tu theo Phật bị đọa địa ngục. Còn người có tu theo đạo Phật có đọa không? Cũng đọa địa ngục. Không có phải vì ông là người đệ tử Phật rồi ông được bớt tội, nhẹ cái tội. Mà nếu phạm thì cũng phải bị tội như nhau. Nhưng mà chỉ có cái khác. Cái khác là người không tu phạm tội đọa địa ngục, nhưng mà hết tội rồi ra họ cũng không biết làm lành. Còn người có tu phạm rồi đọa địa ngục ra rồi ăn năn hối hận, họ biết làm lành vì họ nhớ cái trước họ đã có hứa, có giữ. Cho nên một câu chuyện mà tôi hay kể, bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc thời Đức Phật, bà chứng A La Hán. Thì khi đó bà đi gặp mấy cô thiếu nữ 15-17 tuổi, bà kêu cháu đi xuất gia đi, thọ giới tỳ kheo đi. Mấy người đó nói: thưa bà, con còn ham ăn ham ngủ đủ thứ hết, mà xuất gia thọ giới tỳ kheo con phạm giới con đọa địa ngục lần sau. Bà trả lời nữa: không có sao đâu, xuống địa ngục trả hết tội rồi lên tu nữa. Đó, trả hết tội địa ngục rồi lên tu nữa. Nói như là trò đùa, nhưng mà sự thật. Bởi vì có thọ giới, có hứa giữ, thì nó còn có cái hạt giống chứa trong tâm. Cho nên có phạm tội, có đọa. Đọa thì cũng đọa như ai? Nhưng mà hết tội rồi trở lên còn có hộp giống cũ, rồi tu lại thì còn hơn người không có, không có thọ giới, không biết tu. Đó là một cái lẽ mà trong đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy rất là công bằng. Không có gì lẽ rằng người đó là có tu theo Phật cho nên cái tội nặng nó thành nhẹ, còn người kia tu, không tu theo Phật cho nên tội nhẹ thành nặng. Không phải vậy. Ai cũng bình đẳng như nhau, nhưng có khác chăng là có hạt giống. Giống thì hết tội rồi trở lại mình nhớ mình tu. Đó. Bây giờ tôi tóm lại để cho quý Phật tử hiểu. Ở đây tôi muốn đối chiếu giữa pháp tu tịnh độ và pháp tu thiền. Mà tịnh độ là tịnh độ tông, thiền đó là thiền tông. Thì pháp, hai pháp tu đó tôi đưa ra ba điều kiện là tín, hạnh và nguyện. Đối với tu tịnh độ, tín là tin Đức Phật Di Đà ở quả cực lạc, tin tuyệt đối. Rồi hạnh là niệm Phật để cho dứt hết những cái tâm điên đảo, cho được nhất tâm bất loạn. Rồi nguyện chết được về cõi cực lạc. Đó là cái đối tượng mong đợi của mình. Như vậy thì người tu pháp tịnh độ thì phải lấy tín hạnh nguyện làm căn bản, tu cho thiết tha, cho chân thật, không có định thời gian, không có định số lượng, mà phải tu suốt đời thì sẽ có kết quả. Như vậy thì tới chỗ nhất tâm bất loạn, đó là cái chỗ mà mục đích của Đức Phật dạy người tu phải nhất tâm, không còn niệm thương, ghét, giận, buồn gì nữa hết. Thì như vậy là cái nghiệp theo đó nó hết. Mà nghiệp hết thì mới sanh được cõi lành, cõi Phật. Cho nên phải nhất tâm. Còn người tu thiền, như tôi kể là cái thiền, thiền tông, Tổ Đạt Ma, Bảo Tổ Huệ Khả, rằng đem tâm ra ta an cho. Ngài tìm lại thì cái tâm lăng xăng nó lặng mất. Lặng mất thì nó con tìm tâm không được. Thì Ngài bảo rằng ta đã an tâm với ngươi rồi. Thì Ngài nhận ngay, nhận rõ rằng cái tâm lăng xăng đó mình tìm lại thì nó mất. Như vậy đó là một pháp, một hướng tu rồi. Cho nên từ đó về sau Ngài giữ cái tâm, vừa khởi niệm thì Ngài nhìn lại nó mất. Như vậy một hôm Ngài bạch với Tổ Đạt Ma rằng: bạch Hòa Thượng, con dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma hỏi: coi chừng rơi vào không. Ngài bạch rằng: con rõ ràng thường biết, làm sao không được? Rõ ràng thường biết làm sao không được? Thì Tổ liền ấn chứng: à, Phật như thế, ta như thế, ngươi cũng như thế, là tới cái chỗ chân thật. Như vậy thì khi mà chúng ta dứt hết cái tâm lăng xăng duyên tha sáu tầng đó, thì lúc đó cái tâm chân thật sáng suốt tự nó đầy đủ, nó hiện ra. Thì Phật đến chỗ đó, Tổ đến chỗ đó, nếu chúng ta khéo tu rồi cũng đến chỗ đó. Như vậy thì ở bên này đến chỗ phải định rồi phát huệ. Định nó tức là dứt hết các duyên, huệ là cái tâm thường hằng sáng suốt tự nó đủ. Còn bên kia thì nhất tâm bất loạn, không còn niệm nào, thì đó là nhất tâm. Khi nhất tâm rồi thì thấy Phật Di Đà, rồi cái hình ảnh khác, nhưng mà cái trọng tâm không hai. Hiểu vậy mới thấy cái lời dạy Đức Phật, một pháp nào đều đi đúng với cái mục tiêu Ngài nhắm, cái chỗ Ngài thấy, chứ không có khác. Nhưng mà khác chăng chỉ là phương tiện để cho cái căn cơ người đó nghe, hiểu, ứng dụng được thôi, chứ không phải là cái cứu kính Hiểu vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật nó không có sai lầm, mà cũng không có chống chọi với ai hết. Nếu người đó tu thiền thì khuyên ráng tu thiền cho được định đi. Người đó tu niệm Phật, khuyên ráng niệm Phật cho được nhất tâm đi. Thì như vậy có gì đâu mà trái với đạo. Còn bây giờ nghe nói tu thiền, cái người ưa tịnh độ nói tu đó không được rồi đó. Còn nếu người tu tịnh độ mà gặp người tu thiền thì người tu thiền nói tu tịnh độ không phải cái gốc. Phật hồi xưa ngồi thiền với cội cây, bây giờ niệm Phật thì sao được. Thì cứ nhìn trên cái phương tiện mà mình chống đối nhau, đó là cái sai lầm, làm cho Phật Pháp suy không có thịnh được. Cho nên hiểu cho sâu, thấy cho rõ, khuyến khích nhau tu cái gì đến nơi đến chốn, đó là cái người biết đạo, thấy đạo đúng như thật. Thì hôm nay tôi đã trình bày qua, thì tất cả quý vị thăng ni cũng như toàn thể Phật tử nghe, quý vị nghiệm cho kỹ. Nếu thấy đúng như thật thì ráng ứng dụng, thực hành. Đó là chúng ta thương nhau, giúp nhau, đưa nhau lên cái chỗ bình an, cái chỗ được đầy đủ trí tuệ. Chứ không phải chỉ nói suông, không phải chỉ giảng cho hay để vui cười, mà chúng ta nói để nhìn, để thấy được cái chân thật ngay nơi bản thân mình, rồi cố gắng tu. Thì như vậy tất cả chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Đó là mong mỏi của tôi. Vậy mong tất cả quý vị cố gắng tinh tấn tu.